Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Mỹ cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Phó Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Nhật lên án hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan, Phó Thủ tướng Việt Nam dục dỡ bỏ ngay cấm vận Cuba, chấm dứt chiến sự ở Ukraine.
We stand in firm solidarity with the people of Cuba and call for the immediate lifting.
Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc ở New York bày tỏ lập trường đoàn kết nhất quán với nhân dân Cuba và kêu gọi dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh cấm vận đơn phương chống lại Cuba. Ân xá quốc tế lên tiếng việc Trịnh Bá Tư bị cùng chân, nhiều luật sư kiến nghị bỏ giam giữ Hà Khắc. Human Rights Watch dục Thủ tướng Nhật nêu vấn đề nhân quyền khi tiếp Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hoa Kỳ cảnh báo Moscow về hậu quả thảm khốc nếu họ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine sau khi Nga hứa bảo vệ các khu vực của Ukraine mà Moscow hầu như chắc chắn sẽ sáp nhập sau các cuộc trưng cầu dân ý bị chỉ trích rộng rãi. Hôm 26 tháng 9, công dân ở 4 khu vực của Ukraine đã bỏ phiếu trong ngày thứ tư của cuộc trưng cầu dân ý do Nga tổ chức, mà Kiev và phương Tây coi là một trò dối trá. Họ nói đây là kết quả đã được định trước và họ sẽ không công nhận kết quả. Bằng cách kết hợp 4 khu vực Luhansk, Donetsk ở phía đông và Zaporizhia và Kherson ở phía nam, Moscow có thể nói nỗ lực của Ukraine nhằm chiếm lại chúng cũng không khác nào một cuộc tấn công vào chính nước Nga. Và đây là một lời cảnh báo đối với Kiev và các đồng minh phương Tây. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nói, Hoa Kỳ sẽ đáp trả bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào của Nga đánh vào Ukraine. Ông Sullivan nói với đài truyền hình NBC hôm 25 tháng 9 rằng, nếu Nga vượt qua ranh giới này, sẽ có những hậu quả thảm khốc đối với Nga. Hoa Kỳ sẽ đáp trả quyết liệt. Ông Sullivan không nói rõ Washington sẽ phản ứng như thế nào, nhưng cho biết họ đã nói riêng với Moscow một cách chính xác và chi tiết hơn về điều đó có nghĩa là gì. Bình luận của ông được đưa ra sau lời đe dọa ngầm của Tổng thống Vladimir Putin về hạt nhân hôm 21 tháng 9, khi ông nói rằng Nga sẽ sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào để bảo vệ lãnh thổ của mình. Vào cuối tuần, khi được hỏi liệu Moscow có cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ các khu vực bị sáp nhập hay không, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói lãnh thổ Nga, bao gồm cả lãnh thổ được ghi trong hiến pháp của Nga trong tương lai, nằm dưới sự bảo vệ đầy đủ của quốc gia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, ông không tin ông Putin nói suông khi lãnh đạo Điện Kremlin tuyên bố Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Nga.
Phó Tổng thống Kamala Harris tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ về bảo vệ Nhật Bản trong cuộc gặp hôm thứ Hai 26 tháng 9 với Thủ tướng Fumio Kishida ở Tokyo. Trong cuộc gặp này, cả hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Nhật đều lên án hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan. Họ đã thảo luận về những hành động gây hấn vô trách nhiệm và hung hăng gần đây của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở eo biển Đài Loan, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình và ổn định ở hai bên eo biển Đài Loan, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố. Chuyến đi của bà Harris tới châu Á bao gồm cả chặng dừng chân ở Hàn Quốc diễn ra vài ngày sau khi các quan chức Trung Quốc thấy tức tối vì Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra cam kết rõ ràng về bảo vệ hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc coi Đài Loan có chính quyền dân chủ là một trong những tỉnh của họ. Bắc Kinh lâu nay vẫn thề sẽ đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để làm như vậy. Chính phủ Đài Loan phản đối mạnh mẽ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và nói rằng chỉ có 23 triệu dân của hòn đảo mới có thể quyết định về tương lai của đảo. Bà Harris, người sẽ dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ dự lễ tang cấp nhà nước của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, cũng thảo luận về vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên với ông Kishida, cũng như bàn về tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc.
Những người đàn ông Nga đang chạy sang nước láng giềng Georgia để tránh bị gọi nhập ngũ và tham chiến trong một cuộc chiến mà họ không đồng tình theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin huy động hàng trăm ngàn quân dự bị cho cuộc xung đột ở Ukraine. Đã có lúc trong ngày Chủ nhật 25 tháng 9, thời gian chờ đợi ước tính để vào Georgia kéo dài tới 48 tiếng. Với hơn 3.000 xe cộ xếp hàng để đi qua biên giới, truyền thông nhà nước Nga dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, theo thống kê của chính phủ, thủ đô Tbilisi của Georgia đã đón làn sóng khoảng 40.000 người Nga vào kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Ông Dmitry Kurilyunov nói với Reuters tại Tbilisi rằng, khi chúng tôi biết có lệnh động viên quân, chúng tôi đã bỏ mọi thứ ở nhà và nhảy lên xe. Ông cùng với vợ và con gái nhỏ lần đầu tiên lái xe xuyên miền Nam nước Nga, đến phía Bắc nơi quy tụ nhiều người vượt biên vào Georgia. Tại đây, họ thuê một tài xế địa phương đưa họ qua các trạm kiểm soát biên giới, và sau 24 giờ họ đến Tbilisi. Không rõ số lượng chính xác những người đã rời khỏi Nga kể từ khi Tổng thống Putin tuyên bố cái mà ông gọi là động viên quân một phần vào ngày 21 tháng 9 tuần trước, nhưng bức phác họa ban đầu về một cuộc di cư lớn đang dần xuất hiện. Cảnh tượng như ở biên giới Nga-Georgia cũng diễn ra tại biên giới với Kazakhstan, Phần Lan và Mông Cổ. Tất cả những nơi này đều cho biết có nhiều người xếp hàng. Nga chưa đóng cửa biên giới của mình và lính biên phòng thường để cho mọi người rời đi. Các chuyến bay khởi hành từ Moscow đến một số quốc gia duy trì đường bay thẳng với Nga đã bán hết vé hoặc chỉ còn một số ít vé với mức giá cao ngất ngưỡng. Những người Nga ở Tbilisi xem sắc lệnh điều động của ông Putin là minh chứng thêm cho quyết định bỏ chạy của họ. Truyền thông nhà nước đưa tin có hơn 200 người đàn ông đã bị giam giữ trong các cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Moscow vào tuần trước đã nhận được giấy gọi nhập ngũ. Theo Reuters, làn sóng những người mới đến Tbilisi cũng có nguy cơ làm bùng phát trở lại tâm lý bài Nga đang âm ỉ trong lòng Georgia, ở cả những người dân địa phương và những người Nga di cư đã ở thủ đô. Các tòa nhà, cửa hàng, bảo tàng và công viên trên khắp Tbilisi vẫn được dán đầy cờ Ukraine và các thông điệp ủng hộ Kiev và hình vẽ bậy yêu cầu người Nga về nước hoặc thoá mạ ông Putin là cảnh thường thấy. Người dân địa phương bất bình trước tác động kinh tế của hàng chục ngàn người mới đến ở thành phố, vốn chỉ có hơn 1 triệu dân, với giá căn hộ tăng vọt trong 6 tháng qua. Một số người Nga cũng cảm thấy tức giận về làn sóng di cư mới nhất.
Moldova có thể tước quyền công dân của những công dân nước này chiến đấu cho Nga ở Ukraine, sau khi họ bị gọi nhập ngũ vì họ cũng có hộ chiếu Nga. Tổng thống thân phương Tây Maya Sandu cho biết hôm thứ Hai 26 tháng 9. Tuần trước, Nga ban hành lệnh động viên quân một phần để tăng cường quân đội ở Ukraine. Có 200.000 người mang song tịch Moldova-Nga đang sống ở khu vực Chernihivska ly khai của Moldova. Bà Sandu nói, có nguy cơ một số người trong số này có thể bị Nga gọi nhập ngũ đi chiến đấu. Để ngăn chặn điều đó xảy ra, chúng tôi đang phân tích khả năng áp dụng quy trình tước quốc tịch Moldova đối với những người có hộ chiếu Nga, chiến đấu theo phe của kẻ xâm lược, bà Sandu nói. Chúng tôi cũng đang xem xét khả năng đưa ra hình phạt khắc nghiệt hơn đối với những công dân Moldova đang đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang của kẻ xâm lược. Bà Sandu cho biết Moldova đang tổ chức các cuộc tham vấn với Moscow để ngăn chặn công dân của Moldova bị gọi nhập ngũ. Nga đã có binh sĩ gìn giữ hòa bình đóng tại Transnistria kể từ đầu những năm 1990, khi một cuộc xung đột vũ trang dẫn đến lực lượng ly khai thân Nga giành phần lớn khu vực khỏi sự kiểm soát của Moldova.
Các thị trường dầu mỏ đang chuẩn bị cho sự thay đổi lớn nhất trong dòng chảy thương mại toàn cầu từ trước đến nay, vì gần 3 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu của Nga sẽ phải chuyển hướng sang các thị trường bên ngoài châu Âu và các nền kinh tế tiên tiến, khi các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu có hiệu lực trong những tháng tới. Giám đốc điều hành hãng Vital cho biết, Liên hiệp châu Âu sẽ cấm nhập khẩu dầu thô của Nga vào ngày 5 tháng 12 và các sản phẩm dầu của Nga vào ngày 5 tháng 2, tước đi nguồn thu từ dầu của Nga và buộc một trong những nước sản xuất và xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới phải tìm kiếm thị trường thay thế. Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, dẫn đầu là Hoa Kỳ, có kế hoạch giữ cho dầu của Nga vẫn có thể mua bán được và giảm thiểu sự gián đoạn nguồn cung có thể khiến cho giá dầu tăng đột biến bằng cách áp đặt trần giá đối với hàng xuất khẩu của Nga. Giám đốc điều hành của hãng buôn bán năng lượng và hàng hóa Vital, ông Russell Hardy cho biết, dầu của Nga sẽ được chuyển hướng sang châu Á và Trung Đông, trong khi sản phẩm của châu Á sẽ được xuất khẩu sang châu Âu do dòng chảy thương mại thay đổi. Tuy nhiên, khoảng 2 triệu thùng một ngày dầu thô của Nga và 1 triệu thùng một ngày các sản phẩm dầu sẽ phải chuyển đi nơi khác, gây căng thẳng cho ngành vận chuyển. Ông Giovanni Serio, trưởng Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu của Vital, cho biết tại Hội nghị Dầu mỏ Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2022. Ông nói rằng thông thường một chuyến vận chuyển dầu xuất khẩu của Nga sang châu Âu mất khoảng 7 ngày, và nếu xuất khẩu đến châu Á, nó sẽ dài hơn gấp 3 lần, tức 21 ngày. Điều này tương ứng với mức tăng gần 3% trong hoạt động vận chuyển được tính bằng tấn dặm. Ông nói, một tấn dặm được định nghĩa là một tấn hàng hóa được vận chuyển đi một dặm. Ông nói một thách thức quan trọng mà các nhà kinh doanh phải đối mặt là sự thiếu hụt các tàu Aframax nhỏ hơn cần cho việc vận chuyển dầu của Nga. Ông nói thêm rằng những tắc nghẽn càng trở nên trầm trọng hơn do các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến các công ty vận tải biển, công ty bảo hiểm và nhà cung cấp dịch vụ tài chính của châu Âu vì họ bị ngăn cản, không được tham gia vào các hoạt động buôn bán dầu của Nga ở các khu vực khác. Ông Sergio nói, thế giới sẽ phải vật lộn với nguồn cung ít hơn nếu dầu của Nga không thể chuyển hướng sang nơi khác vì những ràng buộc vĩ mô và vi mô, chẳng hạn như các quốc gia nhận thấy rằng việc mua dầu là không hợp lý về mặt chính trị. Trong khi đó, một quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã loại trừ các biện pháp trừng phạt thứ cấp để thực thi một cơ chế giới hạn giá đối với xuất khẩu dầu của Nga, bất chấp đề xuất của các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vào tuần trước. Trước đó, các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đề xuất rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sử dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các ngân hàng quốc tế để tăng cường giới hạn giá nhằm giới hạn nguồn thu từ dầu mỏ của Nga, trong khi giảm thiểu tác động đến thị trường và giá toàn cầu. Catherine Wolfram, Phó trợ lý Bộ trưởng phụ trách Kinh tế Năng lượng và Khí hậu tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ, nói với các phóng viên bên lề hội nghị APEC 2022 rằng, chúng tôi không nghĩ rằng các biện pháp trừng phạt thứ cấp là cần thiết. Chúng tôi có tất cả các nhà cung cấp dịch vụ là một phần của liên minh, và mỗi quốc gia sẽ đưa ra một số biện pháp trừng phạt. Bà Wolfram cho biết các nhà chức trách sẽ công bố hướng dẫn đầy đủ về cách thực hiện giới hạn giá dầu của Nga trước khi các lệnh trừng phạt của Liên hiệp châu Âu đối với xuất khẩu dầu thô của Nga có hiệu lực vào ngày 5 tháng 12. Bà Wolfram nói thêm rằng bà không mong đợi Trung Quốc và Ấn Độ tham gia liên minh chính thức ở cấp chính phủ vì nó sẽ không vì lợi ích của họ, nhưng cho biết một số công ty Ấn Độ và Trung Quốc sẽ thấy lợi ích kinh tế của họ trong việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ thương mại được cung cấp bởi các nước G7 sau khi giới hạn giá được áp dụng.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tại diễn đàn Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh kêu gọi dỡ bỏ ngay lập tức lệnh cấm vận Cuba và chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Ông Minh cũng nhắc lại lời kêu gọi các bên kiềm chế trong tranh chấp ở Biển Đông và vận động cho Việt Nam giành chiếc ghế thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Mở đầu bài phát biểu hôm 24 tháng 9, Phó Thủ tướng Việt Nam nói rằng chúng ta đang đứng trước thời khắc bước ngoặt của lịch sử, rồi ông chỉ ra rằng chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng lên 2,1 nghìn tỷ đô la, trong khi cộng đồng quốc tế chưa huy động được 100 tỷ đô la để giải quyết các hành động khí hậu, các mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu và tình trạng nghèo đói tầm trọng hơn do đại dịch COVID-19. Bất chấp bối cảnh tồi tệ này, ông Minh tái khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và nhấn mạnh cần đoàn kết và quan hệ đối tác quốc tế ở tất cả các cấp. Ông bày tỏ tình đoàn kết với Cuba và kêu gọi dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh cấm vận đơn phương đối với Havana. Kênh truyền thông của Liên Hợp Quốc dẫn lời ông Minh nói bằng tiếng Anh tại phiên thảo luận chung của khóa họp thứ 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
We stand in firm solidarity with the people of Cuba and call for the immediate lifting of the unilateral embargoes against Cuba, contrary to international law.
Ông Minh nói, chúng ta bày tỏ lập trường đoàn kết nhất quán đối với nhân dân Cuba và kêu gọi dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh cấm vận đơn phương chống lại Cuba trái với luật pháp quốc tế. Ông Minh không đề cập đến Hoa Kỳ trong bài phát biểu này. Lời kêu gọi của Phó Thủ tướng Minh được đưa ra tại Liên Hợp Quốc chỉ vài ngày trước khi diễn ra chuyến thăm Hà Nội của Thủ tướng Cuba Manuel Macrero Cruz bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10. Hoa Kỳ cấm vận thương mại đối với Cuba trong hơn 60 năm qua nhằm cô lập Havana và ngăn chặn sự lây lan của cái gọi là chủ nghĩa Cộng sản Trung Xô tại quốc gia Nam Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama từng có động thái làm tan băng quan hệ với Cuba, nhưng sau đó Tổng thống Donald Trump áp đặt thêm 243 biện pháp hạn chế và người kế nhiệm Joe Biden lại trừng phạt thêm các quan chức Cuba do đàn áp biểu tình. Nhà lãnh đạo Việt Nam kêu gọi bằng cách tiếp cận đối đầu và tư duy được mất cần phải được loại bỏ. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam đăng toàn văn bài phát biểu của ông Minh bằng tiếng Việt cho biết các hành động đơn phương áp đặt và can thiệp không phải là cách hành xử phù hợp trong quan hệ quốc tế. Các nước lớn cần ứng xử có trách nhiệm và cùng hợp tác vì mục tiêu chung, không phải vì các lợi ích vị kỷ của mình. Tiếp nối mạch lập luận này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch ở Ukraine. Việt Nam kêu gọi chấm dứt chiến sự Ukraine và sẵn sàng đóng góp cho tiến trình ngoại giao, phục hồi và tái thiết ở Ukraine. Luật pháp quốc tế phải được tôn trọng vì đây là cách duy nhất để duy trì sự toàn vẹn chủ quyền của các quốc gia và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, ông Minh nói thêm. Chuyển sang vấn đề an ninh ở Biển Đông, ông Minh nhấn mạnh cần duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và an ninh hàng hải ở Biển Đông. Ông Minh nói.
We call on parties to exercise self-restraint, refrain from unilateral activities and attempts to change the status quo, and not to threaten or to use force.
Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế không tiến hành các hành động đơn phương làm thay đổi nguyên trạng, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Cuối bài phát biểu, ông Minh nhắc lại lời kêu gọi của cố chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết, đồng thời vận động cho chức ghế thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 của Việt Nam, nói rằng Việt Nam luôn sẽ là một đối tác tin cậy, có trách nhiệm và tinh thần xây dựng trong sứ mệnh thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới.
Theo sau Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch, Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International cũng lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam điều tra cáo buộc về việc nhà hoạt động Trịnh Bá Tư hiện đang thụ án tù, bị đánh đập và cùm chân trong trại giam, trong khi hàng chục luật sư kiến nghị bãi bỏ biện pháp giam giữ hà khắc này. Tổ chức Ân xá Quốc tế có trụ sở ở Anh lên tiếng sau khi gia đình nhà hoạt động cho quyền đất đai gửi thư kêu cứu đến các lãnh đạo cao cấp nhất của nhà nước Việt Nam cùng Bộ Công an để yêu cầu điều tra và giải thích về việc ông Tư bị kỷ luật, phải chịu đánh đập và cùm chân 10 ngày. Bị đánh đập, biệt giam và bị cùm nhiều ngày cuối cùng để tra tấn hoặc đối xử tệ bạc. Minh Yuha, Phó Giám đốc khu vực phụ trách chiến dịch của Ân xá Quốc tế, nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 23 tháng 9 về tình trạng của ông Tư. Đại diện của tổ chức này kêu gọi các nhà chức trách Việt Nam phải ngay lập tức điều tra những cáo buộc này và bất kỳ thủ phạm nào cũng phải chịu trách nhiệm. Trước đó, vào ngày 22 tháng 9, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Châu Á của Human Rights Watch, tổ chức có trụ sở ở New York của Mỹ, cũng kêu gọi Việt Nam điều tra khẩn cấp một cách minh bạch và công bằng về những cáo buộc nghiêm trọng của Trịnh Bá Tư về việc quản giáo đã cùm chân và đánh ông. Ông Robertson cho rằng quấy rối, trả thù và hành hạ là một phần thường xuyên của Việt Nam đối với những người bất đồng chính kiến bị giam giữ. Ông Tư, nhà hoạt động vì quyền đất đai và tự do ngôn luận, bị chính quyền Việt Nam kết án 8 năm tù hồi năm ngoái về tội tuyên truyền chống nhà nước, một tội danh trong bộ luật hình sự thường được dùng để dập tắt những tiếng nói bất đồng đối với Đảng Cộng sản. Mẹ và em của ông Tư, bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Phương, cũng là những nhà hoạt động cho quyền đất đai và còn được biết là các dân oan làng Dương Nội, cũng đang thụ án tù nhiều năm vì tội danh tương tự. Bà Đỗ Thị Thu, chị dâu của ông Tư, cho VOA biết hôm 22 tháng 9 rằng nhà hoạt động 33 tuổi này nói là ông bị trừng phạt vì đã báo cáo về các điều kiện trong trại giam số 6 ở Nghệ An. Còn theo các thông tin mà Ân xá Quốc tế thu thập được, ông Tư bị đưa vào một phòng giam trong 4-6 tiếng đồng hồ. Tại đó ông bị một nhân viên của trại giam đánh đập. Vẫn theo tổ chức chuyên về bảo vệ nhân quyền, ông Tư sau đó bị biệt giam trong 10 ngày và bị cùm chân. Bà Thu cho VOA biết em chồng bà đã phản đối việc bị tra tấn đánh đập bằng cách tuyệt thực 14 ngày. Không ai phải bị tra tấn hoặc đối xử hay bị trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, bà Min Yu Ha nói và nêu quan ngại về tình trạng sức khỏe của ông Tư. Bà còn nói rằng Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi các cơ quan chức năng tại Việt Nam ngay lập tức hủy bỏ cáo buộc đối với ông Tư và trả tự do cho ông và các thành viên trong gia đình ông. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trước lời kêu gọi của hai tổ chức quốc tế về điều tra các cáo buộc cho rằng ông Tư bị đánh đập và cùm chân trong trại giam. Hàng chục luật sư trong nước cũng vừa kiến nghị lên các lãnh đạo nhà nước Việt Nam để yêu cầu thay đổi hoặc bãi bỏ các biện pháp giam giữ hà khắc, trong đó có cùm chân đối với các bị cáo hoặc phạm nhân mang án tử hình. Đơn kiến nghị do luật sư Ngô Ngọc Trai khởi xướng và có hơn 30 luật sư đồng ý ký tên đã được gửi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 22 tháng 9. Trong đơn, các luật sư tham gia kiến nghị cho rằng thực tế hoàn cảnh giam giữ vẫn còn khắc nghiệt trong các trại giam và nhà tù ở Việt Nam. Các luật sư đặc biệt kiến nghị bãi bỏ hình thức cùm chân trong giam giữ. Theo các luật sư viết trong đơn kiến nghị, cùm chân là biện pháp đang áp dụng bấy lâu nay cho các tử tù hoặc trong nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng dù chưa xét xử nhưng để phòng ngừa thì cơ quan giam giữ cũng áp dụng cùm chân. Các luật sư nhận định rằng biện pháp giam giữ này đã lạc hậu và không còn phù hợp với tinh thần nhân đạo của hệ thống pháp luật hiện nay. Trích dẫn các bộ luật tố tụng, luật thi hành tạm giữ, tạm giam và luật thi hành án hình sự, các luật sư cho rằng những điều luật này có các quy định về việc bảo vệ quyền con người và về những hành vi nghiêm cấm các hình thức đối xử vô nhân đạo hoặc hạ nhục người chấp hành án. Bởi vậy, kính đề nghị các lãnh đạo đảng và nhà nước quan tâm chỉ đạo bãi bỏ biện pháp cùm chân trong hoạt động giam giữ, các luật sư viết trong đơn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về kiến nghị của các luật sư gửi tới các lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng hồi tháng 4 năm nay phản đối báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới năm 2021 của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó nói đến tình trạng tra tấn và đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục bởi các nhân viên chính phủ. Bà Hằng khẳng định rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người dân.
Tổ chức theo dõi nhân quyền, tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở New York, Mỹ, vừa gửi thư đến Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida kêu gọi Tokyo nêu vấn đề nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam khi tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tại Tokyo hôm 26 tháng 9, Thủ tướng Kishida vừa có cuộc gặp với Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, người đang đến Nhật dự quốc tang của cựu thủ tướng Abe Shinzo, theo hãng tin Reuters. Thông tấn xã Việt Nam cho biết Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc ngoài việc dự quốc tang còn có cuộc hội đàm với Thủ tướng Kishida và các chính khách Nhật. Bức thư của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền gửi Thủ tướng Nhật nói rằng, xét thực tế Nhật là quốc gia có nguồn tài trợ và hỗ trợ phát triển lớn nhất cho Việt Nam, chúng tôi tin rằng chính phủ ngài có vị thế rất thuận lợi để thuyết phục Việt Nam để cải thiện tình trạng nhân quyền. Bà Kane Doi, giám đốc phụ trách Nhật của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, và bà Ellen Pearson, giám đốc Ban Á Châu của tổ chức này, viết trong thư đề ngày 20 tháng 9, chính quyền Việt Nam tiếp tục hạn chế gắt gao các quyền dân sự và chính trị căn bản, trong đó các quyền tự do ngôn luận, nhóm họp ôn hòa, lập hội và quyền tự do thực hành tín ngưỡng tôn giáo. Bức thư chỉ ra thực trạng là bất kể một tổ chức hay nhóm nào bị coi là có nguy cơ đối với sự độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản đều bị chính quyền cấm thành lập và cấm hoạt động. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cáo buộc rằng chính quyền Việt Nam chặn đường truy cập đối với các trang mạng và yêu cầu các công ty viễn thông và mạng xã hội phải gỡ bỏ các nội dung bị coi là nhạy cảm về chính trị. Bức thư của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có đoạn, những người lên tiếng phê phán chế độ độc đảng, bao gồm cả việc phê phán trên mạng xã hội, phải đối mặt với nguy cơ bị công an đe dọa, sách nhiễu, cản trở việc đi lại, bị hành hung thân thể, câu lưu, bắt giữ tùy tiện và bỏ tù. Sau khi trình bày chi tiết các trường hợp vi phạm nhân quyền điển hình trong thời gian qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hối thúc Thủ tướng Nhật Bản, kể cả trong các cuộc tiếp xúc riêng lẫn công khai, hãy kêu gọi chính quyền Việt Nam thực hiện hàng loạt các biện pháp, trong đó có phóng thích toàn bộ những người đang bị giam giữ vì lý do chính trị, hủy bỏ hoặc sửa đổi các điều 109, 116, 117, 118 và 331 của Bộ Luật Hình sự 2015. Chấm dứt việc tùy tiện hạn chế các quyền tự do đi lại đối với các nhà hoạt động và những người phê phán chính quyền, cho phép xuất bản các tờ báo và tạp chí tư nhân, độc lập và không bị kiểm duyệt, cho phép tất cả các tổ chức tôn giáo độc lập được tự do tiến hành các hoạt động tôn giáo và có quyền tự quản. VOA cố gắng liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ bình luận về bức thư của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhưng chưa được phản hồi. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay một mực cho rằng nước này luôn đảm bảo quyền con người của mọi công dân được tôn trọng và chỉ bắt giam xét xử những ai vi phạm pháp luật. Hôm 22 tháng 9, trả lời câu hỏi của VOA về việc có tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi Liên Hiệp Quốc bác tư cách ứng cử thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc 2023-2025, Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói, chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật, không khách quan, với định kiến xấu mà một số tổ chức nước ngoài đã đưa ra về tình hình Việt Nam. Bà Hằng nói thêm, như đã nhiều lần khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy các quyền căn bản của con người.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Quang Linh vừa bị đề nghị kỷ luật đảng vì liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ khi tổ chức các chuyến bay cho người Việt hồi hương trong đại dịch. Truyền thông Việt Nam hôm 26 tháng 9 đưa tin rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật ông Dũng và ông Linh trong vụ chuyến bay giải cứu, trong đó hàng chục lãnh đạo và nhân viên của nhiều bộ đã bị khởi tố và bắt tạm giam vì bị cáo buộc nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban này nhằm xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên liên quan đến vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố, theo Jing News và Tuổi Trẻ. Đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được các báo này trích dẫn cho thấy rằng ông Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, và ông Linh, trợ lý Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn cho rằng hai quan chức này đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, cũng như làm sai lệch chủ trương đúng đắn nhân đạo của Đảng, nhà nước trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Những việc làm này, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã gây hậu quả nghiêm trọng khiến dư luận bức xúc và làm giảm uy tín của tổ chức đảng. Trước đó, hôm 20 tháng 9, Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế của Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Hải là quan chức mới nhất bị bắt giam trong vụ án được Bộ Công an khởi tố từ cuối tháng 1. Trong số gần 20 người, từ các bộ ngoại giao, y tế, giao thông vận tải và công an bị khởi tố và bắt tạm giam, ông Dũng là quan chức cao cấp nhất. Ông Dũng bị bắt giữ từ tháng 4 và bị điều tra về tội nhận hối lộ. Theo Bộ Công an, có gần 2.000 chuyến bay giải cứu người Việt từ nước ngoài được thực hiện trong thời gian đại dịch và mỗi chuyến bay có lợi nhuận vài tỷ đồng. Điều tra ban đầu của Bộ Công an cho biết các bị cáo đã lợi dụng việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân bị kẹt ở nước ngoài về nước trong thời gian các hãng hàng không quốc tế không được phép vào Việt Nam nhằm trục lợi cá nhân. Trước đây, nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Việt Nam gồm có cựu ủy viên Bộ Chính trị và bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, sau khi bị khởi tố bắt tạm giam và kỷ luật đảng đã bị đưa ra xét xử trong các phiên tòa. Vụ án đưa nhận hối lộ khi tổ chức các chuyến bay giải cứu và vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID của công ty Việt Á hợp tác với Bộ Y tế nhằm ăn chia hàng chục tỷ đồng tiền hoa hồng là hai vụ tham nhũng lớn nhất trong thời gian đại dịch khiến công luận Việt Nam phẫn nộ. Các vụ án này được xem là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng, được dư luận báo chí Việt Nam gọi là đốt lò do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động kể từ khi giành được nhiệm kỳ lãnh đạo Đảng Cộng sản lần thứ hai vào năm 2016.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.